nhưng mà trong khi đó lại mình lại nói không cần, không cần gì hết hả? Như là Tổ Bồ Đề tuyên bố là bất lập banh tự, giáo ngoại biệt truyền, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Bởi vì chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật có nghĩa là tâm mình đó đã là Phật rồi, quý vị rõ, tâm mình đã là Phật rồi, chứ không phải là Phật là một cái địa vị cao xa nào mà mình phải bò từ chúng sanh, bò từ từ lên tới ba A Tăng Kỳ. Thành ra các vị thiền sư đó nói ba A Tăng Kỳ đối với các ngài rất là đơn giản. Ba A Tăng Kỳ có nghĩa là tham sân si. Quý vị mà vượt qua tham sân si là quý vị thành Phật. Nghe đơn giản không? À, nghe rất hay lắm. Ba A Tăng Kỳ là gì? Vô số kiếp. Mà vô số kiếp thì biết đến chừng nào. Mà nếu mà vô số kiếp thì mình tu chi? Dài quá mà tu hoài không tới. Tại tới đâu nó vô số là đến không được rồi làm sao tu. Nhưng mà đây là ba A Tăng Kỳ có nghĩa là vô số. Vô số có nghĩa là không đếm được. Không đếm được thì có người trong một kiếp có thể thành Phật, có người hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, năm kiếp, miễn là tham sân si diệt hết thì là thành Phật. Nghe đơn giản không? À, mà muốn được thành Phật thì phải đừng có khởi tâm này nọ. Tôi nói vậy tắc tắc nhưng tôi biết là quý vị hiểu hết. Tôi kể cho quý vị nghe chuyện Tôn Ngộ Không. Ở đây ai cũng biết Tây Du Ký hết rồi đúng không? Tôn Ngộ Không là một con khỉ. Lựa cái ông Tôn Ngộ Không để làm một cái nhân vật coi như là chủ chốt của cái Tây Du Ký thì là ông Ngô Thừa Ân, ông cũng đặt rất là nhiều nghĩa là cái tâm huyết của ông để mà ông diễn tả cái cuộc hành trình đi về tâm linh của mình. Thì quý vị biết Tôn Ngộ Không là con khỉ, thì con khỉ là trong nhà Phật hay nói tâm viên ý mã. Thì quý vị biết là con khỉ này nó quậy dữ lắm mà nó không biết nó xuất phát từ đâu, nó không có cha có mẹ hết trơn á, tự nhiên đầy đủ không khí nó nứt cái hòn đá ra, cái nó nhảy ra nó quậy, đúng chưa? Rồi đi học đạo cũng biết đi học đạo này nọ, rồi đi tới học đạo với ông tổ sư Bồ Đề, mà ông đó ở một cái chỗ gì đó nghe tên cũng thiền lắm, sao giờ tôi quên hết rồi, nhưng mà đại khái cái chỗ của ông cũng chỉ là danh từ khác của tâm. Thì học xong rồi đó, như ông này học đi mà học với một vị tổ sư thì dù có học cho tới nơi tới chốn thì đó cũng chỉ là kiến thức từ bên ngoài vào, hiểu về tâm thì không phải sống với tâm. Quý vị hiểu điều này, như quý vị đi nghe giảng về đó, quý vị nói tôi hiểu hết đường lối tu thiền, quý vị thành Phật không?
Không.
Phải đi, phải không? Phải thực hành. Cho nên đó là trong các kinh đều nói là muốn tu hành thì cần cái điều kiện trước nhất là cần có thiện tri thức, điều kiện thứ hai là phải nghe pháp. Thiện tri thức nói thì mình phải nghe một cách chăm chú, rồi nghe xong phải suy nghĩ cho cẩn thận, suy xét cẩn thận và cuối cùng thực hành. Đó là cái con đường. Thật ra là đạo Phật không phải là đạo nói về một cái triết lý suông, không phải nói về cách tạo lập vũ trụ gì như hôm qua ông kia tôi có nói đó, mà đạo Phật là một đạo thực hành. Cho nên đạo Phật ta nói là Đức Phật nói là đạo ta thiết thực hiện tại đến để mà thấy, nó là những chuyện trước mắt của mình. À, rất rất là đơn giản ha. Thì bây giờ mình thấy là mình, nếu mình nghiệm lại cả cuộc đời của mình, có ở đây quý vị cũng đã có những người gần hết cuộc đời rồi, thì phải biết mình sống cả đời với cái đầu của mình chứ không có gì khác. Mình nghĩ cái gì trong đầu mình, cả ngày mình lẩn quẩn với những cái trong đầu của mình, mình suy tính này nọ lung tung ha. Thì cái đó là hình ảnh của tôn hành giả, tức là khi anh ra rồi anh đi anh quậy, anh xuống thủy cung, anh lên trời, anh quậy lung tung. Anh ý anh có phép thần thông, anh là cái ý thức của chúng ta cũng có phép thần thông đúng không? Quý vị thấy cái ý thức của mình là nó đi suốt ba đời nè. Chuyện quá khứ lúc còn bò lổm ngổm gì mình đôi khi cũng nhớ lại nè. Có những cái mình nghĩ là mình không cần nhớ, nhưng mà lỡ hồi nhỏ mình hát cái bài gì đó, rồi lớn lên mình quên tuốt lên, nhưng mà thình lình nghe hát cái mình đây mình lẩm nhẩm theo y chang, không có mất chữ nào đúng không? Là đã có những cái tự động nó ghi vào trong đầu chúng ta, ghi vào trong đầu chúng ta. Không cần nhớ, rồi tới cái lúc nào đó đủ duyên cái nó phọt ra. Tại đó tâm chúng ta rất là đặc biệt, chạy suốt ba đời, tức là tương lai đã chuyện chưa đến mình cũng nghĩ sau này tôi sẽ thế này thế nọ thế kia, con cái tôi sẽ làm sao lo trước ha, không lo cho mình rồi lo cho con rồi lo cho cháu rồi lo cho người dân, lo lung tung xèn, lo cho hàng xóm láng giềng, lo năm trên năm dưới, lo đại khái là cái tâm nó chạy tá lả ông bình. Nó chạy từ quá khứ tới vị lai, rồi nó còn chạy khắp mười phương, đúng không? Yeah. Quý vị ở đây mà trước là đã ở Michigan hay gì gì đó, ngồi đây là cũng phải nhớ lại tôi đã ở 30 năm ở đó, có bao nhiêu bạn bè này nọ phải đi thăm, à vân vân. Thì khi vừa nhắc tới một cái chỗ nào mình đã đi qua rồi, bao nhiêu hình ảnh con người xứ sở gì nó hiện ra hết, đúng không? À, cái tâm của mình nó rất là hay. Và đó là về phần ý thức đó, tức là nó chạy khắp mười phương, nó chạy khắp ba đời và nó hành mình tới nơi tới chốn. Tôi có một bài hát tôi nói là có tâm mình đây hằng theo nhau mãi hoài mà và làm ta chịu bao đắng cay. Có tâm mình đây theo tình đời đổi thay, rót đầy thêm chén đắng mà ta đâu có hay. Sáng tâm rủi rong, chiều phiền lo chất chồng, và hàng đêm mộng không thấy yên. À, giờ mình đi tu là gì? Muốn tâm bình an, phải không? Ước tâm bình an mà toan tìm cầu bốn phương. Muốn tâm mình bình an rồi chạy khắp mọi nơi để cầu. À, nghĩa là ước tâm mình mong tìm cầu bốn phương, cứ đùa tâm mê mãi nên tâm vẫn không thường. Tâm của mình là tâm thường, thường có nghĩa là không thay đổi. Nhưng mà mình cũng mong cầu này nọ kia, mình cũng muốn hạnh phúc, rồi mà đi tìm, nghĩa là hễ đi tìm bên ngoài mình chừng nào tâm bất an chừng đấy. Quý vị có hiểu? Thành ra khi mình đi, mình cần thiện tri thức, phải là vị thiện tri thức chỉ mình về nhà mà ở. Mặc dù mấy vị thiện tri thức được gọi là những người xuất gia, đúng không? Xuất gia là ra khỏi nhà, nhưng mà để chỉ mọi người là mình đã có nhà sẵn rồi, đừng chạy rong nữa, về nhà của mình thì tâm mình mới yên được. Nói bây giờ tôi trở lại cái chuyện tôn hành giả là ổng quậy khắp mọi nơi, quậy từ trên trời dưới đất, quậy lung tung xẹt, cuối cùng ổng đòi bằng trời luôn, đúng không? Ổng yêu cầu thượng đế phải ban Ngọc Hoàng, phải ban cho cái chức Tề Thiên Đại Thánh. Nó lên trời đòi cái Tề Thiên Đại Thánh, nhưng mà lúc đầu lên thì bị cho cái chức giữ ngựa Bật Mã Ôn. À, rồi mới phiền não cái là quậy luôn bàn đà hội bàn đào này kia, lũng hết mấy trái đầu tiên rồi. À, cuối cùng Ngọc Hoàng cũng quýnh qua, phải mời Phật Tổ Như Lai tới hàng phục. Giờ nãy vị nghe hết mà phải không? Có ai ở đây không hề đọc Tây Du Ký không? Không hề coi phim không? À, hay là ai cũng biết ha? Nói vậy thì nghe lai rai, còn không thì cũng nghe lai rai vậy đó. Thì khi mà Đức Phật Tổ tới, chỉ thách cho ổng có một câu là nếu ngươi nhảy qua khỏi cái bàn tay của ta thì ta sẽ muốn biểu ta làm gì ta làm đấy, còn nếu mà không thì phải chịu hàng phục ha? Phải chịu này kia. Thì Đức Phật xòe bàn tay cái ổng lên, ổng nói trời ơi cái bàn tay nhớ beo mà nhầm nhò gì hả, ổng nhảy một cái là tới Cân Đẩu Vân là biết bao nhiêu dặm đường đó. Thành ra khi mà Đức Phật biểu và bắt đầu nhảy, cái ông nhảy một cái là tới cái chỗ nghĩa là mù mịt sương khói, không còn chỗ nào để đi nữa, coi như là sơn cùng thủy tận. Ông chỉ thấy có năm cột chống lên ở cái vùng đó thôi. Ông nói tới chỗ này là hết rồi đó, coi như không còn chỗ để mà đi nữa. Tại hồi xưa người ta quan niệm là trời tròn đất vuông, đúng không? Đất vuông thì nó có cái mé của nó, tới đó là hết cỡ rồi, không còn đi đâu nữa được đó. Thì khi đó cái ông nói là bây giờ là Phật Tổ thua mình rồi, nhưng mà bây giờ về nói là sợ ông cãi cho nên thôi mình làm dấu. Ông mới đứng ông tè ở dưới một cái cột đó rồi ông chạy nhảy về. Ông mới thưa với Phật là tôi đã nhảy tới một cái chỗ là không có bóng người mà này kia. Thì Đức Phật quở đồ cái con khỉ, giờ không biết là con khỉ thì sao em, tôi nói là mất dạy đi. Đã đứng trên bàn tay ta rồi còn tè bậy lên tay của ta nữa. Ngươi hãy ngó xuống dưới chân cơ thể. Ông ngó xuống, ông thấy một vũng nước tiểu nằm ở dưới cái ngón chân ngón tay của Phật. Hóa ra ông còn đang đứng trên Phật. Thì ông chưa kịp nói gì, Phật úp bàn tay lại và đè ông xuống ngọn núi gọi là núi Ngũ Hành, đúng không? Đè mấy trăm năm? 500 năm. Đè ông tới 500 năm. Thì đó là ý thức bị Phật là tượng trưng cho giác ngộ, phải không? Khi mình nhận ra cái tâm của mình rồi thì mình phải hàng phục cái ý thức của mình. À, tại khi mà nó đè xuống cái ngọn núi Ngũ Hành thì nó cũng có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là ngọn núi Ngũ Hành chính là cái thân tứ đại của mình. Thân tứ đại của mình là đất nước gió lửa, đúng không? Và Ngũ Hành là cái gì? kim mộc thủy hỏa thổ thì cũng là những cái yếu tố để tạo thành cái thân. Thành ra có người thứ nhất là nói là tâm chúng ta rất mênh mông bao la và nhiều thần thông dữ dội lắm đó, nhưng mà kẹt trong cái thân này rồi thì không làm ăn gì được, không làm ăn gì được lắm. Tâm của mình có thể nghĩ là mình sẽ làm thế này thế nọ thế kia, nhưng cái thân này nó không có. Ví dụ tâm mình thì tôi có thể nghĩ về Việt Nam, có thể nghĩ về bang nào mà mình đã từng đi qua vân vân, nhưng muốn đi thì phải mua vé máy bay, phải không? Phải chịu tiền, phải cực khổ lắm chứ không ra được. Thân mình thì muốn đủ mọi thứ, nhưng mà cái tâm mình đủ mọi thứ, nhưng mà cái thân nó làm hạn chế cái tâm của mình. Thì đó là cách bị nhốt xuống cái ngọn núi ngũ hành để bớt hăng. Nhưng mà theo ý tôi thì tôi nghĩ là Đức Phật đè xuống đây là chính là để hàng phục, là một cái ý nói để hàng phục cái ý thức. Bởi vì ổng là quậy lung tung xèn rồi đó, hả? Coi như quyền lực pháp thuật rồi đầy đủ đó, nhưng mà khi đè xuống 500 năm thì ổng gặp chuyện gì? Ổng khi còn bị đè dưới đó là đã gặp Phật Quan Âm đi ngang, Bồ Tát Quan Âm đi ngang, phải không? Rồi đặt pháp danh cho ổng là Tôn Ngộ Không, nói ổng nằm đây đợi Tam Tạng đi thỉnh kinh thì sẽ làm đệ tử phụ với Tam Tạng đi thỉnh kinh. Mà Tam Tạng đi thỉnh kinh tức là đi trở về nhà, quý vị hiểu là tôi có từng nói là Tam Tạng không phải là đường huyền trang, mà Tam Tạng là mỗi chúng ta, mỗi một người chúng ta. Lạ không? Mỗi một người chúng ta có ba kho. Ba kho tham sân si. Dạ cái gì? Tức là ba kho của chúng ta là tham sân si. Bây giờ trên đường đi thỉnh kinh là để chuyển ba kho tham sân si trở thành giới định tuệ. Cho nên là ba cái anh chàng đệ tử của Tôn Ngộ của Tam Tạng là gì? Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ. Bát Giới là ngộ năng, tượng trưng cho giới, và Sa Tăng là định, là ngộ tịnh, tức là tượng trưng cho định. Tức là biến ba anh tham sân si, Bát Giới là tượng trưng cho tham, Tôn Hành Giả là sân và Sa Tăng là si. Phải không? Sa Tăng là trước khi chưa đi tu là ở trong cái hồ nước mà nó đen như là mực đó, không có gì nổi lên được, bỏ một cái lá mà nó cũng chìm luôn đó, là biết đen thùi luôn đó, hả? Nhưng mà như là thì nó rất là gần với định đó. Định nhưng mình cũng giống Sa Tăng nè, ngồi thiền cái gần hồi gục. Thì đó là định thì nó hơi mê. Thành ra nếu ai ngồi thiền mà không phát triển được trí tuệ thì người ta gọi là si thiền hay là si định, tức là ngồi không biết gì hết, yên mà không biết gì hết. Và những cái người mà ngồi mà đè cho tâm mình yên không mà không khởi được trí tuệ thì cái đó gọi là cái định sai, si thiền, quý vị hiểu ha? Thì bây giờ tôi nói Tôn Ngộ Không nằm dưới đó 500 năm để ngộ được cái pháp không, cái không của tất cả các pháp. Thành ra Ngài Quan Âm mới đặt tên là Ngộ Không. Làm đủ mọi thứ rồi bị nhét 500 năm đây không cục kịch gì được thì tất cả những cái oai hùng trong quá khứ có phải thành không không? Thành không. Đương nhiên bao nhiêu quyền lực cũng thành không, bao nhiêu những cái được sở hữu của mình đều biến thành không, đều biến thành không. Đó thì mình thấy bây giờ ở trên thế gian cũng rất là những cái chuyện rất bình thường. Mình mà quậy cho đã rồi cuối cùng cũng thành không. Phải không? Tới khi một ngọn lửa thiêu thân cái tất cả thành tro bụi. Quý vị hiểu điều này, đó thành không. Cho nên trước hết muốn đi thỉnh kinh thì phải có trí tuệ dẫn đường. Muốn trở về nhà mình thì phải biết Bát Nhã. Tại vì Bát Nhã chính là không. Phải không? Trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ nói về không. Nó không thì bây giờ mình phải không hết tất cả mọi sự. Tất cả đều là không. Nói là một thiền sư Việt Nam nói có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này đều không. Nhưng mà cái không của đạo Phật của mình không phải không là không không, không ngơ, hay là không là không có gì hết. Mà không ở đây nó nằm ngay trong cái có. Thành nếu mà mình học Bát Nhã, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc nữa. Sắc tức thị không, tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Đó thì Ngài Quán Tự Tại, tức là Ngài Quan Âm của mình đó, hành cái Bát Nhã thâm sâu này chiếu kiến được năm uẩn đều không. Năm uẩn là gì? là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức là gì? Mắt tay mũi lưỡi thân ý là sáu căn. Ráng nhớ đi. Hả? Ngũ uẩn. Trời ơi, ngũ uẩn thì đó là ta đã giải thích đằng sau rồi. Sắc thọ tưởng hành thức, không? Mà sắc thọ tưởng hành thức là gì? Thân và tâm của chúng ta. Sắc là thân, sắc là cái hình thể bên ngoài là thân. Thọ là cảm giác, cảm nhận. Hành tức là tư tưởng liên tục tiếp nối hay là hành động cũng được ha. Tưởng là suy nghĩ. Thọ tưởng đó là thọ là cảm nhận, tưởng là suy nghĩ phân biệt lung tung, rồi tới hành tức là tạo nghiệp, cũng có là những cái hành động tạo nghiệp. Và thức là cái mà sẽ đưa chúng ta đi tới đời sau, đó gọi là cái thần thức, hay là cái a lại gia thức, hay là tạm thức, tức là những cái chứa nhóm sẽ đưa chúng ta tới tương lai. Thật ra thân chúng ta gồm năm thành phần: sắc thọ tưởng hành thức. Mà cái gì do nhiều thứ hợp lại mới thành thì cái đó gọi là đủ nhân duyên nó mới thành, có nhân duyên thì không thành. Cho nên đạo Phật là một đạo đặc biệt, nói rằng tất cả các pháp trên thế gian này sở dĩ được thành tựu là do nhân duyên, chứ không có ai mà sanh ra hết trơn á. Nghe nó cũng hơi có vẻ vô thần chút hả? Vô... À, cái đó thì là nếu mà ai nhìn thấy đúng á thì tôi thì không nói những chuyện mình không biết. Thành bây giờ có Thượng Đế hay không tôi không biết, rồi Thượng Đế làm gì tôi không biết. Nhưng mà tôi chỉ thấy rõ ràng là mình làm cái gì mình sẽ lãnh cái đó, thì đó là rõ ràng, đúng chưa? À, thành ra mình không biết ai sinh ra mình. Bởi mình nói có Thượng Đế mà cũng rất nhiều chuyện về cái chuyện này. Thượng Đế tại sao sinh ra mình? Hồi xưa có ông làm bài thơ rất hay nè. À, tích ngã vị sinh thời, minh minh vô sở tri, thiên công hốt sinh ngã phục hà vi, vô y sử ngã hàng, vô phạn sử ngã cơ, hoàng nhĩ thiên sinh ngã, hoàng ngã vị sinh thì. À, nói câu nghe rất là cay đắng nhở. Trước đây lúc mà tôi chưa sanh ra, mờ mịt không biết gì hết, rồi ông trời tự nhiên sinh tôi ra. Sinh tôi ra để làm gì? Không có cơm cho tôi ăn, không có áo cho tôi mặc. Thôi trả lại ông cái, ông sanh ra tôi trả lại tôi cái trước khi chưa sanh. Thì nghe nói là cũng hơi ngỡ là sống một đời khổ quá, cho nên tức mà ghét ông trời vậy đó. Nhưng mà đâu có ông trời nào mà tạo ra mình để mà hành hạ mình chi đâu, phải không? Nhưng mà mình đủ nhân duyên gì đó tạo thành mình tạo thành cái thân xác này, thì bây giờ mình phải lãnh đủ. Bây giờ mình làm cái gì nữa thì phải có chân đó. À, thì bây giờ đạo Phật chủ trương tất cả những cái mình phải lãnh đều bắt nguồn từ tâm. Đó, nếu trong kinh Pháp Cú đọc câu đầu tiên nói ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu ai nói lên hay hành động với một cái tư tưởng mà thiện thì an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Tôi đọc nó hơi lộn nhưng mà ý nó cũng giống nha. Rồi ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu nói lên hay hành động với một cái tư tưởng bất thiện thì đau khổ sẽ theo sau như như xe mà theo chân con vật kéo. Hồi xưa ta đi xe bò rồi nha, bò nó kéo xe tới đầu, xe đi theo tới đó. Thành ra là đạo Phật chủ trương chính mình phải lãnh trách nhiệm về đời của mình. Không có ông trời nào, không có ông đất nào, không có cha mẹ nào, không có bà con hàng xóm nào làm cho mình khổ, chỉ có chính mình làm cho mình khổ mà thôi. Thành ra không có cần than thở gì với ai hết. Những cái mà mình lãnh giờ là tại mình đã tạo ra trong quá khứ. Quý vị hiểu điều này không? À, mà quá khứ không phải là mới hồi mới đẻ ở đây đâu, quá khứ còn lâu xa nữa. Không biết sao. À, thành ra bây giờ có nhiều thứ sai biệt trên này, trên cái cõi đời này, người giàu người nghèo, người tốt người xấu, người sống lâu người chết yểu, rồi người đẹp rồi vân vân. À, người ta nói tại sao nếu có ông trời mà ông sanh ra nhiều cái thứ nó sai biệt, nó bất công vậy. À, nhưng mà cứ nói là theo nghiệp mà tới thì không ai nói gì được nữa, chính mình tạo. Quý vị hiểu? Có người nói trời sao cha mẹ tôi đẻ ra tôi xấu, nhưng mà có khi cha mẹ mình đẹp. Cha mẹ đẹp mà đẻ ra đứa con xấu, có không? Đứa con mình nó lụm hết mấy cái xấu của cha mẹ. nó tạo ra chính mình là bởi vì cái nghiệp của nó có duyên với cha với mẹ, cũng có phước gì đó dính được cha mẹ hiền lành, nhưng mà có một số nghiệp xấu nào khiến mình phải chịu phải ra chính của mình. Thành ra là không phải cha mẹ mình làm cho mình khổ mà chính mình. Nó nói vậy để mình thấy đạo Phật chủ trương rất là tự chủ, ha, mạnh mẽ, không có yếu đuối gì. Thì bây giờ mình muốn mình biết rõ nhân quả như vậy rồi, mà mình thấy rõ được cái tâm của mình, cái tâm vọng tưởng, cái tâm mà phân biệt này kia, nó mới lăn xăng lộn xộn, nó tạo nên cái đau khổ cho mình. Chứ không phải giàu nghèo tạo nên đau khổ, không phải đẹp xấu tạo nên đau khổ, mà tâm phân biệt tạo nên đau khổ. Thì có anh chuyện cái một cái ông có ba bà vợ. Ông nhà giàu hả? Ông có ba bà vợ đều đẹp hết trơn. Ông sống rất hạnh phúc với ba bà vợ. Xong một hôm tự nhiên ông nói không biết ba bà vợ mình bà nào đẹp nhất. Không biết bà nào đẹp nhất. Đi kiếm thầy bói. Ông nào bữa kia tôi không biết tôi có nói cái này chưa? Chưa phải không? Ông đi kiếm một ông thầy coi tướng về để coi. Đầu tiên ông dẫn bà vợ cả ra. Ông thầy bói nhìn một cái rồi thôi. Ông hỏi đẹp xấu, cái ông cũng gật đầu dạ đẹp. Đưa bà thứ hai ra, ông trợn mắt lên cái, rồi ông cũng không nói gì. Rồi cái ông chồng nói bà này với bà kia sao giá này cũng dẹp đẹp như nhau. Bà thứ ba ra, cái ông há miệng ra, nhưng mà ông cũng không nói gì hết. Rồi cuối cùng cái ông này hỏi trong ba bà nào đẹp nhất, ông nói ba bà đều đẹp. Ông nói vậy rồi ông đi về. Cái ông trưởng giả này ông giận quá, ông nói sao ba bà mà ông này ông không nói thiệt như vậy. Thì có cái ông đây hình như không phải trưởng giả mà là vua luôn đó nha. Xong cái ông này ông mới nói, ông vua này đó ông mới nói bây giờ không biết làm sao, cái ông này sao ông chịu nói thiệt. Thì một ông quan gọi như là tham mưu quân sư hả, mới nói dễ lắm, bây giờ nhà vua cho giả ba viết ba cái thơ gửi cho ba cái bà đó. Gửi cho ba bà đó rồi á, nếu không phải gửi cho bà đó mà giả thơ của ba bà đó gửi cho cái ông thầy bói này, ông thầy tướng này, nếu mà ổng nhận cái thơ nào mà ổng đi tới cái nhà bà đó, ông tới cái bà đó thì biết là bà đó đẹp nhất. Có hiểu gì không? Tức là có ba bà vợ, ba bà đều gửi thơ cho ông này tán tỉnh ông này. Nếu ông nhận cái thơ của bà nào thì là bà đó đẹp nhất đó. Sau cùng thì ông nhận cái thơ của bà thứ ba, nhận hẹn với bà thứ ba, thì ông vua biết bà thứ ba đẹp nhất. Cái bắt đầu từ đó ông rất là quý cái bà thứ nhất, bà thứ ba. Ông o bế bà này đủ thứ, chiều chuộng đủ mọi thứ. Thì hai bà kia buồn, đâm ra ganh tị. Nó ủa trước giờ sống rất là khỏe khoắn, ông coi ai cũng như ai, bữa nay sống o bế cái bà này rồi ông bỏ bê hai chị em mình, họ mới rủ nhau đầu đập cái bà thứ ba chết luôn. Cái bà thứ ba chết rồi cái ông vua cũng buồn quá, ông nói ông phải đi kiếm người coi ai dám giết cái bà vợ mà ông sủng ái vân vân, lòi ra hai bà vợ kia giết, ông giết luôn hai bà kia. Chết hết cả ba bà, mà đầu tiên là ông giết cái ông thầy tướng đó trước, bởi vì ông nói là dám có tình ý với vợ ông. Đó là rốt cuộc là bốn người chết vì một cái tư tưởng là muốn biết người nào đẹp xấu. Quý vị hiểu tức là những cái tai hại của cái tư tưởng phân biệt của mình. Trong khi dù mình sống với tất cả mọi người ở đây cũng vậy, mình sống mình coi nhau bình đẳng không có gì hết, nhưng mà lỡ mình khởi tâm đó, chà cái người kia coi bộ có tiền người ta, mình mà quen thân với người này coi bộ nhờ vả được, hoặc là người ta có quyền có chức gì này nọ, là bắt đầu thấy lộn xộn liền. Quý vị hiểu? Dạ. Ví dụ như thầy trụ trì ở đây mà lại có vẻ hơi đặc biệt với Phật tử nào mà người đó giàu hoặc này nọ là sẽ bị tiếng sầm xì liền á. Dạ. Có không? Nói ông thầy này tu mà còn ham này nọ rồi lợi dụng rồi nó kia, nó cũng cực dữ lắm á. Rồi ngay cả đệ tử của mình hễ mà sau le là cũng mệt đó. Thành ra là mình mà có trí tuệ bát nhã biết tất cả đều có Phật tánh, tất cả đang thị hiện những vai trò tạm thời, và những con người này là người tạm đóng vai đỡ vậy thôi, không phải thiệt. Tức là cũng ngay những con người này biết họ là không, thì không phải là không có họ, nhưng mà cái có đây là cái giả. Nói vậy theo kịp không ta?
Không, theo kịp.
thử nghiệm ha. Đó là quý vị biết, chẳng hạn như bây giờ quý vị làm bác sĩ, quý vị làm kỹ sư, quý vị làm thương gia, quý vị làm nội trợ hay gì vân vân, quý vị tới đây, tất cả những danh xưng đó tạm thời, tùy theo công việc của mình, tùy theo cái lúc mình làm việc mình phải đối phó như vậy vân vân. Còn quý vị tới đây quý vị chỉ có mang tiếng là Phật tử, mà Phật tử cũng là giả luôn, quý vị ra khỏi cổng này hết là Phật tử, đúng không? Nổi súng lên à, thành ra phải biết những cái tên tuổi như cái tiếng tăm toàn là đồ hư giả, sau mấy chục năm trở thành không. Mà ngay bây giờ mình biết nó là không thì mình khỏe. Dạ, nên là tôi thấy ông thầy trụ trì này rất là hay, là bữa kia ông dẫn tụi tôi đi khắp cái vườn ở đây giới thiệu những cái tác phẩm của thầy làm, thì gặp cái thầy Đạo Quảng là thầy mà cũng là speaker của cái buổi lễ đó. Ông chạy theo ông dèm pha tùm lum, ông nói ủa hai con này là hai con rồng hả thầy, vậy mà tôi tưởng hai con trùng. Là thấy vậy thôi. Mà rồng đó là, mà thầy này tỉnh queo nói ờ ông nói đúng, lần đầu tiên á là tôi làm cái con rồng này đó, cái mặt nó giống con chó. À, lần thứ hai tôi ráng tôi sửa lại cái nó giống con ngựa. Rồi tôi ráng tôi sửa lần thứ ba là nó như vậy đó, bây giờ tôi không thể sửa được nữa, bó tay thôi đó. Thành nó thành hai cái con rồng đó, mặt mũi vui vẻ tỉnh queo. Đi tới đâu ta, cái ông thầy Đậu Quản ông thầy không phải thầy Tự Mãn, thầy kia, thầy Đạo Quảng đó, là gặp cái gì cũng dèm pha đó. Cái thầy khen Phật tử của cái chùa này thiệt là thuần thành, hiền chưa từng thấy. Chứ tôi mà là Phật tử là tôi vô tôi vòng vòng về chắc tôi đi về luôn, tôi không có tới tận cửa. Tức là chê thầy quá chừng. Nhưng mà thầy có nói trời ơi chỗ này nó là có những điều rất là màu nhiệm đó nha. Tôi lăn cục đá này không nổi, rồi tôi phải đào hối gì, rồi tôi đẩy nó xuống, rồi tôi móc nó lên. Ông kể những cái cực khổ của ông. Rồi kia là ông kia thì dèm thiệt dèm. Ông có nói anh nói đúng tôi này kia, nhưng mà rồi cái cũng huề cả là cười vang lân hết trơn đó quý vị. Bữa đó là tới đây là mấy cô cười vang lên, mà tới chỗ nào thầy cũng giới thiệu, thầy cứ kéo thầy trụ trì tôi là cái sư Như Đức đó, là đi lên cái chỗ nào cũng phải thuyết minh hơn như là một tour guide vậy đó. Mà có chỗ nào không đẹp đâu, do nó cứ lỗm ngỗm chỉ lung tung đó. Nhưng mà nói thì có một cái điều màu nhiệm á, là Phật tử ở đây lên họ thấy tôi cực khổ lúc làm đó, thành ra tôi làm gì họ cũng kêu đẹp đó. Như vậy thì thấy cái đẹp cái xấu không phải ở cái cảnh nó là đẹp hay xấu, mà nhờ con mắt của mình nhìn với cái tình cảm của mình với người tạo tác thì nó thành đẹp xấu. Quý vị hiểu điều này không? Nên hồi xưa có mấy cái ông những cái bức tranh lập thể như của Picasso đồ này nọ, nhìn vô đâu có ai hiểu gì đâu, nhưng mà tự nhiên nó vẫn là những bức tranh độc đáo. Thành ra mình thấy rõ ràng là mình cái ông thầy Đạo Ảnh cuối cùng nói bây giờ tôi về tôi yên tâm rồi, tôi thấy anh làm cái chùa này nghĩa là anh không có cần sợ người ta chê khai khen nữa, để tôi về tôi muốn gì tôi cũng làm đấy, khỏi sợ người ta chê khen. Tức là cũng về được cái là mình làm theo ý mình thích thôi, khỏi cần ai chê khen. Thành ra thấy nó cũng rất là vui, tại vì là cái ý thức của mình nó ghê gớm lắm, mà xưa nay nó hành mình đâu có biết, mình cứ theo bám theo nó, rồi mình cho nó là mình đụng tới những cái ý kiến của mình nữa này kia, là mình nhảy dựng lên rồi mình thù ghét mình chía này cái nọ, toàn là do tư tưởng, đúng vậy không? Đúng không? Thành ra bây giờ là phải có trí tuệ bát nhã, biến thành không tất cả mọi sự. Nhắc lại vậy, biến thành không những cái đang có. Những cái đang có mình không phá nó, tức là tướng nó vẫn y như vậy, nhưng mình biết tánh của nó là không, nó vốn là không. Thành ra mình vẫn sống với mọi người, vui vẻ với mọi người, trang hòa với mọi người, không cần chống đối ai hết. Mọi người họ chịu trách nhiệm cái cuộc đời của họ, mình chỉ cần sống cho bảnh, sống cho có ý nghĩa. Mình làm tất cả những việc tốt và tránh làm những cái việc tồi. Rồi tất cả mọi sự để cho luật nhân quả vận hành. Nếu nói theo kiểu thông thường, còn nói kiểu khác là lúc nào cũng sống với cái tâm Phật của chính mình, như vậy là an lạc sẽ tới. Quý vị rõ ha? Thành ra tôi thấy nó rất rất là hay đó. Thành ra tự nhiên cái tôi ngộ ra cái ông ngộ không này đó. Nó tức là về sau là ông đâu có sợ gì đâu. Đi tất cả các nơi, nếu mà bất cứ ma tà gì, ông chỉ cần cây thiết bản của ông là ông dẹp tuốt hết, đúng chưa? Và tam tạng là nếu mà không chịu nghe lời ngộ không mà nghe lời bắt giới cái thì là bị nhốt, bị ma ấy đó. Thành ra là mình cũng có tam tạng, mình là tam tạng, mình cũng có ba anh đệ tử ở trong người mình. mà mình mà biết chuyển được những cái vọng tưởng điên đảo này thành trí tuệ, tức là mình xài ngộ không, quý vị hiểu ha? Tức là mình có cây thiết bản để đập hết tất cả mọi cái chướng ngại trên cái cõi đời này. À, mà nếu mà cũng phải đủ có ba anh thì mới đi tới tới nếu bàn được. Chứ nếu chỉ có mình ngộ không, tức là ví dụ như có cái trí tuệ này nọ không, không có đi tới được. Bởi vậy đáng lý Tôn Ngộ Không nói là con mà đi tới cõi Phật đó, ngày đi về 40 lần, còn thầy thì đi từ già, trẻ cho tới già rồi rồi trẻ lại rồi đi nữa, cũng không biết chừng nào tới. Nhưng mà phải vác thầy đó đi mới thành công quả, chứ còn cái trí không chạy thì không tới được. Thế nên quý vị thấy là mình phải quan trọng cái sự thực hành. Và cái vì tất cả mọi người đều có Phật tánh cho nên tất cả chúng ta đều phải tu. À, tu không có nghĩa là cạo đầu, phải mặc áo này, mà tu là chuyển hóa tâm của mình. Quý vị ở nhà cũng vậy, phải tu, lúc nào cũng phải tu. Và những cái lúc mà mình gặp những cái điều bực mình này nọ là những cái lúc, cái cơ hội tốt để cho mình chuyển hóa tâm. Thành ra mình cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi vật, cảm ơn tất cả cây cối này nọ. Đó là mình coi như là mình cảm ơn toàn thể vũ trụ này. Tại vì tại vì có mình thì có vũ trụ, và có vũ trụ thì có mình. Vì để ý đúng như vậy không? Thành ra rốt cuộc nói tới nói lui thì mình là Thượng Đế. Tại vì mình không thật, mình là Thượng Đế. Ừ? Tức là mình nghĩ làm sao cuộc đời mình sẽ ra như thế. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói câu cũng rất là dễ thương. Tôi thì xin lỗi, trí nhớ không hơi kém cỏi nha. Tôi nhớ tôi nói ý thôi. Hãy cẩn thận tư tưởng của mình, vì tư tưởng sẽ phát sanh ra lời nói. Hãy cẩn thận lời nói, vì từ lời nói sẽ phát sanh ra hành động. Hãy cẩn thận hành động, vì hành động sẽ tạo thành thói quen. Hãy cẩn thận những cái thói quen, vì thói quen sẽ tạo ra nghiệp. Hãy cẩn thận cái nghiệp của mình, bởi vì nó sẽ tạo ra cuộc đời của mình. Và cuộc đời của mình không phải là được ai xếp đặt sẵn, mà do chính mình lựa chọn. Đó tức là mình nếu không làm chủ được ba nghiệp thân khẩu ý của mình thì mình bết bát. Còn nếu mình có thể kiểm soát được ba nghiệp của mình thì mình tự do. Dễ không? Tôi vậy nó khỏe gần chết. Nói khỏe nhưng mà không, cũng đâu có khỏe nha. Nhưng mà rất rất là hay đó. Thành ra tôi nói quý vị tại sao như là hòa thượng lúc đầu vậy vậy đó, biết vọng tưởng. Đó thì thiên hạ nói ủa sao chư tổ dạy tâm Phật nãy kia mà thầy biểu biết vọng tưởng, tức là thầy đi chưa tới. Có nhiều có nhiều đệ tử lớn của thầy rồi nghiên cứu rồi này nọ dám phê bình thầy như vậy đó, nhưng mà thực sự ra mình thấy nhỏ là phải biết rõ vọng tưởng, tức là biết rõ cái anh hành giả tôn hành giả này, biết rõ tâm viên ấy mà thì mới chuyển hóa được. Chứ nếu mình không biết nó làm sao mình chuyển. Thành ra là cái gốc, cái căn bản là lối tu của thiền tông. Và Tuệ Trung Thượng Sĩ của Việt Nam nói một câu đó: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đó. Tức là hãy quay lại chính mình, cái bổn phận, cái bổn phận sự, tức là phận sự chính của trong mình, không phải từ người khác mà được, không phải từ bên ngoài mà được. Nhìn thẳng vào tâm. Bởi vì khi mình nhìn thẳng vào tâm, mình không có thì giờ để mà phê bình ai hết. Đúng không? Phê bình chuyện ta chi, mất thì giờ. Nói cuộc đời rất ngắn ngủi mà mình lo cho mình còn không kịp nó đi lo. Thành ra nó hơi ấy. Thành ra tôi cứ nói là chuyện của mình rất đơn giản, làm hoài công việc coi như nhàm chán lắm, nhưng mà ai làm rồi mới thấy cái kỳ diệu ở những cái rất bình thường. Còn nếu không mình thấy rõ ràng như quý vị nói chuyện với nhau, Phật tử nói chuyện với nhau mà có người này chặt người kia cho nổi giận lên, mà mình nghe mình biết nói thôi ông đang gây nghiệp. Bởi vì tôi nghe ai là ai chê ai đó, có người nói vậy là ông đang gây nghiệp đó, ngồi dưới bàn ăn nói vậy. Mà rồi mọi người cũng vui vẻ với nhau thì là biết là quý vị có quen tu. Mà mình càng tu với nhau mình mới thấy là giống như một bầy trâu cũng có sừng có sỏ đó, nhưng mà chạy rần rần mà không đụng con nào với con nào. Như vậy nó mới hay, đúng không? Chứ không phải là tu rồi không dám đụng tới ai. Tu là vẫn sống một cách bình thường mà không đụng ai hết, mà gặp ai cũng là người thân, gặp ai cũng quen, cũng vui vẻ hết à. Và ai mà lỡ họ giận mình hay này nọ, cứ coi như không đi, cứ cho qua hết đi, đối xử với người ta tử tế, bảo đảm kẻ thù cũng phải biến thành bạn thôi. Không ai thể giận hoài một cái mặt luôn tươi cười, đúng vậy không? Không ai nỡ đánh một khuôn mặt tươi cười. Đó thành ra quý vị cứ lo cười đi. Tôi nhắc lại là mình có những vũ khí rất hay để sống yên ổn mà mình không biết xài, không biết xài. Là mình cứ nhớ là mình có cái tâm Phật. Mọi người cũng có cái tâm Phật. Nếu người ta đang thể hiện một cái hình tướng chúng sanh nào đó, hoặc là la sát, hoặc là ngạ quỷ, hoặc gì gì, mình biết là ôi, ta thị hiện đó, không nhận nhậu hết. Thế là Bồ Tát thị hiện, còn chúng sanh thì bị nghiệp lôi. Nhưng mà đó nói là không có chúng sanh nào. Nếu mà đọc kinh Kim Cang nói là khi thấy các tướng không tướng, tức thấy Như Lai, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai, tức là mình thấy tất cả mọi cái tướng mà vốn không có cái tướng nào có thật, đó là cái thấy của Như Lai, tức là mình gặp được Như Lai của chính mình. Thành ra quý vị, nếu mà mình đổi được cách nhìn này, mình sẽ thấy cuộc đời mình khác lạ, một cuộc đời nó đầy đủ ý nghĩa, rất là nhưng mà rất là khỏe. Mặc dù người ngoài họ thấy mình có vẻ khổ sở trăm bề đi nữa, trong mình vẫn có một niềm an lạc. Mình có thể cãi lộn thua với người ta, người ta chửi mình, cái mình ngồi cười cười đứng này kia vân vân, nhưng mà mình tự thắng, đúng chưa? Khi mình thua đó, mình thua mọi người có nghĩa là mình đang tự thắng chính mình, bởi vì không phải thua, không để cho người ta chà đạp gì hết, nhưng mà mình là người quan sát được cái tâm của mình nó đang chạy qua chạy qua chạy qua. Và mình biết thêm điều nữa là tư tưởng không phải là mình đó, nhắc lại đó. Mình nghĩ lung tung nhưng những cái tư tưởng này là sản phẩm của mình chứ nó không phải là mình. Đừng có đồng hóa mình với cái tư tưởng đó, quý vị hiểu đó. Thành ra là mình cũng nên đừng quan trọng cái tư tưởng mình, có nghĩa đừng quan trọng mình, bởi vì thực sự hễ mà còn những tư tưởng phân biệt là cái ngã nó phải nằm ở đó. Mà Đức Phật là chủ trương vô ngã, phải không? Vô ngã. Vô ngã bởi vì không có cái ngã nào chắc thật. Không có cái ngã là chắc thật. Mặc mọi thứ điều hiện ở trước mắt chúng ta, nhưng mà không có cái gì chắc thật. Cái này có thể biến thành cái khác, cái và nó biến khắp. Hả? Chẳng hạn như nói là uống một giọt nước, xin lỗi, mình uống một giọt nước trong cái ly này có nghĩa là mình uống hết nước đại dương, uống hết cả mây trời sương móc, tin gì không? Cái nước này từ đâu mà ra? Nước này từ đâu mà ra? Mình nghe đơn giản thôi, là từ biển bốc lên, mây bốc lên, rồi gặp lạnh đông xuống thành mưa, thành mưa rồi mưa nó chạy đi đâu? Nó chạy vô hồ, vô rạch, vô ao, vô rãnh, vô rí gì lung tung hả? Thì mình nhìn cái ao, cái hồ rãnh đôi khi nó đen thùi, nó dơ giấy vân vân, nhưng mà khi nó rút xuống lại rồi, hay là nó bốc hơi lên, nó nóng quá nó bốc hơi lên thì nó lại trở thành nước. Một giọt nước ở trên mây hả? Rồi là nó đi chỗ khác, nó mưa vân vân, nó rớt xuống lại. Thì cái khi mà nó từ cái chỗ đất bẩn thỉu mà nó bay lên mây rồi, thì nó phải là nó có được chuyển hóa không? Nó thành những giọt nước trong sạch rồi mình uống, rồi nó lại chảy ra biển, rồi nó lại ngấm ở dưới dòng đất, lòng đất nó làm đủ mọi thứ. Thành ra khi mình uống một giọt nước này, mình biết là mình đang uống nước của dòng suối nào, nước của khe rạch nào, đâu biết được. Cũng như trăm sông nó đổ về biển rồi thì một giọt nước biển phải chứa đựng hết tất cả các nước của trăm sông, đúng không? Đâu có cái sông nào nó nói tôi chỉ chảy có chỗ này, cái vũng này là phần tôi, rồi sông khác nó nói vũng này phần tôi, rồi mình uống nước chỗ đó là uống của một con sông, không có, phải không? Nó chảy ở biển là nó hòa tan hết. Và nơi biển thì không thể nói sạch dơ rồi gì hết, tất cả đều được chuyển hóa hết. Đó thành ra quý vị thấy tâm của chúng ta cũng vậy, nó đủ mọi thứ rác rến vân vân, nhưng mà biết chuyển hóa trở với về với cái tâm chân thật của chúng ta bao la và thanh tịnh, phải không? Người ta thí dụ bỏ một nắm muối vô cái ly này mình uống là tăng xong lên thì mà uống cũng nữa hả, nó mặn chát. Nhưng mà mình bỏ một nắm muối vô cái xong thì nó đâu có thành vấn đề gì hả? Thành ra mình cái tâm của mình nó xấu dở gì gì đó, mình thả nó vô cái Phật tánh của mình thì tất cả mọi thứ đều biến. Quý vị hiểu điều này không?
Dạ. Như vậy là câu một thiền sư nói uống một hớp cạn hết một dòng sông.
Ờ hay đó. Thế đó thì đại khái như vậy đó là mình biết. À, thành ra đó mình là một thành phần của vũ trụ. À, một cái giọt nước đang ở bên ngoài, đang ở chai nào đó, nhưng mình uống vô trong người mình, có phải nó thành mình không?
Dạ, nó vào trong người mình rồi, nó nằm trong này rồi.
À, nó chuyển hóa, nó có thể thành thịt, thành máu, thành xương gì vân vân, đồ ăn, rau muống, rau dền, rau lan gì đó. Ở bên ngoài thì mới tầm thường, mình phải ăn đồ này ngon đồ kia dở, nhưng mà nó vô miệng mình, nó ấy một hồi thì nó ra giống y chang nhau, máu thịt, và nó thải ra một chất thì cũng như nhau, ai thấy cũng bịt mũi đó. Nhưng mà những chất này nó sẽ ngấm nó đi đâu rồi nó cũng chuyển hóa, nó lại thành những cái đó hoa, những cái bó rau khác vân vân, và mình tiếp tục xịt luân hồi. Quý vị hiểu, thành ra nói ở trong Bát Nhã không dơ, không sạch, không tăng, không giảm, không thêm, không bớt, thì quý vị biết tất cả mọi thứ đều là toàn thể. Hay không? Nghe rất là tôi thấy đạo Phật đó, nếu mà mình suy nghĩ nhiều thứ nó hay, nhiều thứ hay. Thành ra là nói tới nói lui thì thực sự là chỉ có một việc đơn giản, nó nói chuyện sanh chuyện tử cũng vậy thôi. Mình mà tu vậy mình biết là tất cả mọi thứ là có lúc tụ lại, có lúc tan ra, tan ra cái này thành cái khác vân vân, thì vậy đâu có sanh tử.
Dạ.
Thấy không? Mình nhào vô đây cái mình đặt tên ở đây là đạo tràng Bảo Chân. Bởi vì chia xuống một chút là đạo tràng Bồ Đề, đạo tràng gì gì, mỗi người ở một nơi, hay là gia đình này gia đình nọ, thấy giống như khác biệt thì cũng toàn như thế. Nhưng mà rồi nó đặt tên vậy rồi tụ họp lại đây lại thành đạo tràng Bảo Chân. Rồi đạo tràng Bảo Chân cũng chỉ có danh từ, còn người có chạy ra chạy vô đổi khác vân vân, đúng không? Thật ra tất cả trên thế gian này đều tạm bợ, đều vân vân, nhưng mà trong đó có một sự suốt hết, tức là tâm của chúng ta nó tạo ra mọi thứ, nó biết hết tất cả mọi thứ, và nó còn trong khi mọi thứ đi qua. Đó. Bây giờ mình có nghe tất cả mọi thứ, mình làm gì vân vân, cũng không ai chạy ra khỏi cái tâm của mình hết. Điều đó mới lạ. Nó ra không chạy khỏi bàn tay của Phật. Cho nên mình khôn ngoan thì mình biết cái nào là thật, cái nào là giả. Mình cũng vẫn sống cái cuộc đời này bởi vì mình tạo ra nó mà. Nhưng mà mình biết đó thì mình sẽ sống bảnh hơn, khỏe hơn, để cho tương lai mình chuyển cái nghiệp mình thành cái nguyện, mình giúp đỡ tất cả mọi người khác, sống chung với mọi người khác rồi nữa. Thành ra là rồi cái tự nhiên mình gặp mà mọi người đều biết tu thì đương nhiên nó sẽ khỏe hơn gặp người không biết tu, đúng không? Quý vị đồng ý, nếu mà ở trong gia đình mình cả chồng cả vợ đều tu thì có vui hơn là chỉ có một người tu, còn người kia cái lúc nào cũng hậm hực, có cái gì trên chùa mà ba đi hoài mà không chịu ở nhà làm thầy nọ hả? Cái ông thầy có nhiều người còn ghen với mấy ông thầy nữa đó, tức là ông thầy trên đó có cái gì mà bà cứ bỏ nhà bà đi qua vân vân không biết đó. Nhưng mà quý vị mà ví dụ như chồng đi mà thấy hay rồi rủ vợ mà lên mà cũng cảm được rồi hai người đều tu hết thì đó là lý tưởng, mà có thể mà làm cho con cháu nó thấy cha mẹ mấy bữa sau dữ quá mà giờ về sao dễ thương tử tế này, vui vẻ cái nó cũng chịu khó để đi theo hả, rồi cái là cả gia đình được chuyển hóa, vậy thì tốt. Nhưng mà thực sự đó là Đức Phật nói là Phật cũng chỉ độ được những người có duyên, chuyện này nó khó khăn lắm chứ cũng phải dễ, cho nên cũng đừng ép buộc ai. Nhưng mà khi mình tu rồi đó thì nó sẽ có một cái sức, tôi gọi là có cái từ trường hoặc cái hào quang, thì nó cũng sẽ hút những người xung quanh của mình. Quý vị tin điều này, bởi vì hôm qua mà làm lễ mà thiên hạ ca cái ông thầy ở đây đó, tức là lên đây không có có một mình với thầy Kiến Tấn hai vị với nhau, mà rồi rốt cuộc các Phật tử đều tới ủng hộ, không có tiền. Thầy đã tâm sự với tôi, với chúng tôi là trước lúc làm cái chùa này là có một vị nào lên thưa nói làm cái chùa này chừng 150.000 cái ổng mới xúc tiến xin giấy xin tờ cái hết 100.000 rồi lỡ cái người ta cho phép rồi bắt đầu làm thì cũng có người ủng hộ này kia, cái là đã lỡ theo lao phóng luôn à, nhưng mà rốt cuộc thì không có nợ ai nhiều, chỉ là nhận những người quen, thành thấy cũng nhẹ gánh. Đó là chuyện đặc biệt đó chứ, quý vị thấy làm cái chùa có người làm 10 năm không xong, có không? 10 năm xong không có ấy, mà ông thầy này mà còn trẻ à, mà cũng được Phật tử thương là ông biết à, tôi mới nói là già trẻ nó cũng không thành vấn đề, là ở chỗ đó có những người đang trẻ hôm nay có thể là huề thượng hồi trước, phải không? Người ta chết người ta tái sanh thì ta đấy, còn à, còn mấy cái vị lớn này thì cái lúc người ta làm huệ thượng là à, còn nhỏ phải không? Thành ra đang nhỏ trở thành già, đang già trở nhỏ. Quý vị mà nhớ cái chuyện à, ngày à, ngũ tổ pháp gì à, ngũ tổ đó, ngũ tổ Hoằng Nhẫn à, đó là lúc tới với ngài Đạo Tính đó, thì ngài Đạo Tính đó, ông già quá rồi, làm sao mà có lợi ích gì trong Phật pháp, phải chi ông trẻ trẻ ông tới đó, thì tôi còn độ ông. Ông nói dạ bây giờ hòa thượng cứ hứa cho ông con à, rồi con sẽ ấy đó. Thì hòa thượng nói ông mà trẻ ông tới thì ta độ ông liền đó. Cái ông mới đi ra ngoài đường, ông gặp một cô đang giặt áo bên bờ sông đó, ông nói cô ơi cô có thể cho tôi ở nhờ được không? Cái cô mới nói à, tôi còn cha mẹ, ông muốn à, thầy muốn ở nhờ thì là tới thưa với cha mẹ tôi một tiếng. Thì ông nói không, chỉ cần cô nhận lời là được rồi. Cái cô nói là con thì hoan hỷ thôi à, vậy là ông nhào xuống sông tự tử hả? Nhào xuống sông thì lúc đó cô kia về là có thầy à, thì cha mẹ thấy là không chồng mà tự nhiên có thai vậy, đuổi ra khỏi nhà đó, rồi hai mẹ con đi à, là cổ đành đi lang thang, rồi cuối cùng đẻ ra được chú bé 7 năm không thèm nói, 7 tuổi cũng không nói. Rồi tới dẫn tới tình cờ đi ngang qua chùa ngài Đạo Tính à, rồi ngài mới cái cô gái này cũng muốn là à, gửi đứa con này vô tu, chứ còn hai mẹ con có nuôi cũng không nổi, nó đi sinh một mình không làm việc gì được, cứ phải nuôi đó. Nên muốn gửi cho ngài Đạo Tính này, nó còn nhỏ quá, phải chi lớn lớn một chút đó, thì là tôi độ ha. Là cái tự nhiên chú buộc miệng ra chú nói, chứ nói hồi xưa con tới hòa thượng chê con già, bây giờ con tới hòa thượng lại nói con nhỏ là sao? Đó, thì là ngài Đạo Tính mới biết là cái ngài Hoằng Nhẫn này là à, hậu thân của Tài Tùng Đạo Giả, tức là ông già Trồng Tùng hồi xưa đó. Thành ra bây giờ cái chuyện mà lên lên xuống xuống à, đổi mặt thay hình này, mình đâu có biết là ai lớn ai nhỏ, ai tu tới đâu cái này nọ, phải không? Cho nên đó là phải bắt chước như thường, bất khinh Bồ Tát, gặp ai là tôi cũng không dám khinh các ngài, các ngài đều sẽ thành Phật. Có nhiều người cũng tình nguyện làm cư sĩ à, coi để động sự nhiếp với những người có duyên với mình thì cũng được thôi đó. Thành ra rồi có những vị thì đi tu, có những vị thì tại vì tứ chúng của Phật là cả tỳ kheo ni rồi u bà tắc u bà di đầy đủ, có 4 chúng vậy mới họp làm thành được giáo đoàn, chứ còn không có người hỗ trợ thì không làm được. Ở người tình nguyện ủng hộ quý thầy quý cô, rồi có người thì cũng tình nguyện làm thầy làm cô để một là mình tu, rồi hai là hướng dẫn Phật tử. Quý vị hiểu, thành ra mỗi người đều có bổn phận của mình. Và cái hay nữa của Đạo Phật đó là mỗi người hãy hoàn tất bổn phận của mình, coi như là độc lập tự do đó, nhưng mà thực sự phải biết mình là một thành phần của đoàn thể. Quý vị hiểu không? Đó, thành ra là cái lý Bát Nhã nó sâu mà nó hay dữ lắm. Mình không có phải là chấp vào không. Nhắc lại là lý thuyết Bát Nhã không phải chấp vào không, mà ngay nơi cái có, biết nó là không, nương nơi cái có để tu, để mà trở về cái chân thực của chính mình. Cái gì đó ha. Thành ra là ở trong mấy cái bài mà phát nguyện của mình là chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời, đó là quý vị vậy tu cho tới chừng nào cái trí tuệ nó thâm nhập vô máu vô xương mình rồi, nhịn gì cũng giả thì khỏi cần quán nữa ha. Đó là Bát Nhã, nó có 3 thứ là văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thực tướng Bát Nhã. Mình nghe bài kinh đó là văn tự, nhưng mà hành gặp đâu cũng biết ôi gì không gặp này ai nói không. Thành ra đó là một công án nổi tiếng của các thiền sư Trung Quốc ha. Cái công án vô đó, gặp gì cũng vô vô phải là nhảy vô mà vô là không đó. Người ta quýnh cũng không đó, tức là như ngài Bạch Ẩn ở bên ấy là ngài cứ đi ngày qua ngày kháng công án vô thôi, cái tới nơi ngài đi khất thực tới cái bà đó, bà nói mấy cái ông sư này à, cứ nghĩa là cũng còn mạnh khỏe, cứ đi khất thực đây không có gì để cho hết á, mà ông không nghe, ông cứ đứng ông ấy và ông đang đang nhiếp tâm vô cái công án phải không? Bà đuổi hoài ông đi, bà lấy cái chổi bà đập trên cái nón tỳ lư của ông, cái ông té xuống cái ông bất tỉnh, cái ông tỉnh dậy không ngộ. Đó, thành ra quý vị có khi nào người ta chửi cái mình ngộ, khi nào người ta đá mình ngộ ha. Có rất nhiều thiền sư trật té ngộ, bị đòn ngộ, đủ mọi thứ ngộ. Thành ra những cái làm cho mình khổ là những cái cơ hội để mà ngộ. Và hễ ngộ được trong những cái đau á thì nhớ dai hơn là bình thường. Phải không? Đó, mình tự mình cảm nhận được nó nhớ dai, nhưng mà nếu không nghe trước cũng không có dễ gì mà cảm nhận. Thành ra những người mà nghe đánh mà ngộ này kia, nó nói trời ơi dễ quá vậy, đánh thử coi có ngộ không. Có hả? Đánh mình cho đi nhà thương cũng không ngộ luôn. Thành ra nhắc lại là hằng ngày cũng phải bồi dưỡng công phu, mà nó chưa vỡ ra tới một lúc người ta làm cái tình cờ mình nghe tiếng ly nó bể mình cũng có thể ngộ được, mình nghe tiếng chó sủa mình cũng ngộ được, là tất cả mọi thứ đều là Phật pháp. Quý vị hiểu, nếu mà mình sống với cái tâm của mình rồi mình sẽ thấy tất cả Phật pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp, không có cái gì ra ngoài Phật pháp hết. Tức là hãy sống với tâm giác ngộ thì đó đều là Phật pháp. Thôi mình nói vậy nghe cũng được rồi phải không? Không thì tôi không hiểu là có hay hay không. À, nhưng mà thật bảo đảm là không có gì mới.
Nhưng mà nhưng cái lúc này khi mà thầy nói thì nó con thấy có cái gì đó khác.
À, thì cũng hy vọng vậy. Nhưng mà thực sự là cái mới ở trong quý vị chứ không phải ở người nào. Phật pháp có nhiều đó thôi. Đó, nhưng mà mình nghe có đôi khi mình nghe quen, mình đọc kinh quen, nhưng mà có lúc nào mình đọc cái mình thấy lạ, là tức là nó sâu thêm. Rồi mình sẽ thấy cái thấy trước của mình hơi sai. Đó thì là bình thường mình biết ha. À, thì Phật pháp nói hoài cũng không hết, nhưng mà mỗi lần nói cũng như nhắc nhở, và mong rằng quý vị cũng có được một cảm hứng để mình tiếp tục tu. Đừng có nói là tôi bận công ăn việc làm tôi không tu. Thành ra nhiều hồi tôi cũng hơi tiếc á, tại vì mình lỡ mình tu rồi đó, cái mình nghĩ là mình nghe pháp sao nó quý quá hả, rồi mình muốn chia sẻ nhưng nó quý thế, nhưng mà người nghe thì lại bận nhiều việc lủng tủn khác không thể nghe được. À, chẳng hạn tới đấy thôi bữa nay tụi con phải đi 10 chùa cho nên không có thể nghe ni sư nói chuyện được, tụi con biết này kia đó, tức là họ phải chạy đi 10 chùa. Mà đi 10 chùa là gì, nhào vô lễ Phật không kịp là bên kia đã biểu mau ra xe đi chỗ khác cho lẹ lẹ. Tức là không kịp thấy ai với ai, Phật cũng không thấy mà thầy cũng không thấy, pháp thì không nghe, vân vân, tới cúng ít đồng rồi chạy. Như vậy thì mất tiền mà không được lợi ích. Quý vị hỉ, cái ví dụ như mình có một chút ít là vì mình cúng dường đi nữa đó, thì cái đó cũng gọi là gây nghiệp để mà sanh tử thôi. Tức là nó cũng vẫn là cái phước hữu vi, xài hết rồi cũng ấy. Trong khi mình biết mình tu là mình trở về với cái công đức vô lượng vô biên là mình sống. Thực sự ra thì quý thầy cô cũng cần có các Phật tử hỗ trợ, nhưng mà tôi có một cái hơi ngang tàng thôi. Tôi nói là đã theo lời thầy tổ mà mình biết đường rồi, cứ việc tu thì đừng có nghĩ tới cái chuyện mà lợi dưỡng này nọ đi, không thiếu đâu mà sợ. Thành ra cũng không có quan trọng lắm cái chuyện người ta cúng hay không. À, nhưng mà thấy rõ ràng là tôi mới nói là bữa kia tôi kể chuyện mà cái hũ vàng thành rắn đó, là mình biết cái nào của mình thì nó tới, còn không phải của mình thì nó đi chỗ khác, vậy đó, vậy ha. Rồi thôi coi như mình hồi hướng đi, tôi cũng làm đủ giờ. ngồi hồi hướng cũng được. Nguyện đem ai công ai đứng này hướng ai về khắp ai tất ai cả ai để từ và chiều nay thì quý cô xin chào từ giã hết cả đại chúng để đi về lại Việt Nam. Mong đại chúng vẫn luôn luôn tu tập tinh tấn.